Kim Cang Bát Nhã hay ở chỗ nào vậy? Nó thẳng tắp vậy chúng ta ưng vô sở trụ. Vô sở trụ liền tốt ngay, tất cả đều buông xả. Đây vừa buông xả thì vấn đề chẳng phải thảy đều giải quyết rồi sao? Tất cả mọi khổ não buồn lo của bạn ngày nay từ đâu mà có vậy? Buông không được. Người ta nói một câu, lời nói nếu ghi ở trong tâm, bạn nói có tệ hại hay không? Nhìn thấy người khác làm một việc cũng muốn để ở trong tâm, cái này phiền phức lớn rồi. Nỗi lo buồn khổ não của bạn vĩnh viễn không thể lìa khỏi được. Không những tất cả pháp thế gian không nên để ở trong tâm, tâm nên để nó thanh tịnh, tâm nên để nó vô sự, bạn liền vui sướng ngay. Ngay cả Phật pháp cũng không được phép để ở trong tâm, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Nghe người ta nói chuyện, cái lỗ tai này nghe xong liền đi qua lỗ tai kia rồi là tốt nhất. Không nên để ở trong tâm. Phật ở trên hội Bát Nhã dạy cho chúng ta, chính là dạy chúng ta phải tu tâm thanh tịnh. Ở trong tâm thanh tịnh, một cái vọng niệm cũng không có. Bạn thấy ở trên kinh chẳng phải dạy chúng ta phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng? Tại vì sao bạn đem những thứ hư vọng để ở trong tâm? Đây chẳng phải là tự gây phiền phức hay sao? Tất cả mọi thứ nhất định phải nhận thức rõ ràng. Chân tướng của nó là tướng tương tục nghiệp nhân quả báo của sát na sanh diệt. Không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Chúng ta nghĩ đến chỗ này, bạn thấy thanh tịnh biết bao, tự tại biết bao. Nếu như những sự thật này nếu là thật, chúng ta để ở trong tâm, Phật sẽ không trách chúng ta. Phật cũng không có lý do quở trách chúng ta, là giả mà. Cái tâm hay để đó là giả, những cảnh giới bị để này cũng là giả, đều ở nơi đó làm chuyện vô ích. Cho nên nếu như bạn thật sự là có lo buồn bận tâm để ở trong tâm, là bạn quá đổi sai lầm. Hay nói cách khác, bạn ở trong sáu cõi luân hồi lâu như vậy vẫn tiếp tục không ngừng tạo nghiệp luân hồi. Phàm là đem mọi thứ để ở trong tâm đều là tạo luân hồi lục đạo. Nếu như muốn đời này vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, không tạo lục đạo nữa, thì tâm của bạn là cái gì cũng không nên bận tâm. Chỉ niệm A-di-đà Phật, chỉ đem A-di-đà Phật để ở trong tâm là vô sự. Cái đó là nhất định có thể thành công. Nói thật ra là muốn dạy bạn buông xả tất cả cũng rất khó, không thể làm được. Bảo bạn nắm chắc một câu A-di-đà Phật, ở trong tâm có câu A-di-đà Phật, những thứ khác đều không cần nữa. Cái phương pháp này là tương đối thuận tiện hơn một chút. Trong tâm cái gì cũng không có, cũng không dễ dàng làm được. Dĩ nhất thiết chư Phật, nãy chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, pháp giai tùng thử kinh xuất cố. Chúng ta niệm Phật xem về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở thế giới Cực Lạc nhất định là một đời viên mãn thành Phật. Chúng ta muốn hỏi xem, chúng ta về thế giới cực lạc dùng phương pháp gì để thành Phật? Vẫn là Pháp Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Vẫn là cái phương pháp này. Cái phương pháp này là gì vậy? Buông xả. Buông xả nữa. Về thế giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật vì chúng ta chính là vậy cái pháp này. Bạn còn gì không buông được vậy? Buông xả tiếp. Bạn đem sơ trụ buông xả liền thăng lên nhị trụ. Nhị trụ buông xả tiếp, bạn liền thăng lên tam trụ. Thập trụ buông xả rồi, bạn chính là Bồ Tát Thập Hạnh. Thập Hạnh buông xả rồi, bạn là Bồ Tát Thập Hồi Hướng. Thập Hồi Hướng buông xả tiếp nữa, bạn chính là Bồ Tát Thập Địa rồi. Vô trụ chính là buông xả. Cho nên không có gì khác. Không được trụ, bạn trụ đẳng giác là sai rồi. Đẳng giác cũng không trụ nữa, thế thì chẳng phải thành Phật rồi sao? Bạn thử nghĩ xem, về thế giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật chính là dạy bạn cái phương pháp này. Như thế chúng ta cái pháp này biết rồi, tại vì sao còn phải về thế giới Tây Phương Cực Lạc vậy? Về thế giới Tây Phương Cực Lạc an toàn. Chúng ta ở nơi này mạng sống ngắn ngủi, chưa có buông được sạch sẽ, liền phải đi tạo luân hồi rồi. Vừa luân hồi rồi thì những công phu tu trong đời này đều bị quên hết sạch rồi. Cái sự việc này phiền phức to. Cho nên về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tiện lợi lớn nhất là vô lượng thọ. Mạng sống lâu dài, không thể nghĩ bàn, không có cách gì tính đếm. Ngày nay máy tính điện tử trên toàn thế giới thấy đều đem ra tính cũng không thể tính ra được. Không nên nói một nhà hai nhà, mà toàn thế giới đem ra cũng không thể tính được. Đây là sự thật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, thọ mạng dài lâu. Từ đó cho thấy, vì thế giới Tây Phương Cực Lạc học với A Di Đà Phật, buông xả không khó, rất dễ dàng thành tựu. Nhất là các vị thật sự đã thấu triệt Kim Cang Bát Nhã rồi, bằng giảng sanh phẩm vị nhất định cao. Bằng về thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật nhất định nhanh hơn người khác. Bạn muốn hỏi nguyên nhân gì vậy? Bởi vì bạn có nền tảng Kim Cang Bát Nhã. Đối với lời chỉ dạy của A Di Đà Phật, rất dễ dàng tiếp nhận. Đây chính là chứng minh tất cả chư Phật cùng phương pháp thành Phật đều ở trong bộ kinh này. Dưới đây là tổng kết tỏ rõ sự thù thắng của kinh. Chữ kinh này là bổn kinh, tu bồ đề, tại tại xứ xứ. Nhược hữu thử kinh, nhất thiết thế gian thiên, nhân Atula sở ưng cúng dường. Đường tri thử xứ, tác vi thị tháp, giai ưng cung kính tác lễ vi nhiễu. Dĩ chư hoa hương, nhi tán kỳ xứ. Đây là sự tỏ rõ thù thắng của kinh điển. Chỉ cần chỗ nào có kinh Kim Cang tồn tại thì thiên long quỷ thần đều cung kính cúng dường. Các vị nhất định phải biết, trên văn tự là nói nơi chốn, trên thực tế là nói người. Người đọc tụng thọ trì đó có tưởng tượng được không? Cho nên nếu bạn muốn được chư Phật hộ niệm, thiên long thiện thần từng giây từng phút bảo hộ bạn, bạn y giáo phụng hành thì được ngay. Không cần cầu, chư Phật vẫn hộ niệm. không cần cầu mà tất cả thiện thần vẫn phù hộ. Bạn không thể y giáo phụng hành, hằng ngày cúng dường hoa thơm, trái cây để nịnh bợ Phật, Phật cũng không bao giờ nhận sự hối lộ của bạn. Không có cái đạo lý này. Tu hành chân chánh không cần nịnh bợ. Bạn mỗi ngày không thắp hương, thậm chí là tượng Phật cũng không thờ, nhưng Phật Bồ Tát hộ niệm bạn, thiện thần phù hộ bạn. Tuy bạn không có thắp hương, bạn nên biết tâm thanh tịnh của bạn tỏa ra là ngũ phần pháp thân hương. Đó là cúng dường chân thật. Chư Phật nghe thấy cái bạn tỏa ra là ánh sáng sắc vàng, chư Phật Bồ Tát nhìn thấy. Trong tâm khởi một niệm ác, tỏa ra ánh sáng gì vậy? Ánh sáng màu xám, ánh sáng màu đen, cái ánh sáng đó không tốt. Ở trong tâm khi niệm thanh tịnh, khi niệm từ bi, khi niệm chân thành, liền tỏa ra ánh sáng vàng, ánh sáng màu vàng, ánh sáng trắng, cái ánh sáng này tốt. Cho nên nhất là đọc tụng Kim Cang Bát Nhã, lòng tin không nghịch, ba tâm viên phát. Chúng ta nghĩ xem, ánh sáng họ phát ra nhất định là ánh sáng vàng. Cho nên khi quỷ thần nhìn thấy, họ sẽ cung kính đối với bạn. Chúng ta xem chú giải: Tại tại xứ xứ hữu ưng hoằng dương biến nhất thiết xứ, vô xứ bất tại chi ý. Câu nói này quả thật là Thế Tôn dạy Tu Bồ Đề, cũng chính là dạy đại chúng chúng ta. Tu Bồ Đề đại biểu cho chúng ta, dạy ngày chính là dạy chúng ta, cũng chính là căn dặn chúng ta cần phải đem cái pháp môn này đi tuyên dương tận hư không khắp pháp giới. Nhất thiết thế gian dị biến pháp giới tận dị lai, nhất thiết thiên long bát bộ tứ sanh lục đạo sở ưng ủng hộ. Thật sự mà nói, biến pháp giới tận dị lai, ở trong một câu này hàm nghĩa rất sâu, rất rộng. Bởi vì thế gian có ba loại lớn. Loại thứ nhất là tri chánh giác thế gian. Loại thứ hai là hữu tình thế gian. Loại thứ ba là khí thế gian. Ba loại thế gian này đều có thế chủ. Chúng ta đọc Hoa Nghiêm là biết, Hoa Nghiêm vừa mở đầu thế chủ. Đây là chủ của thế gian. Thế giới trang nghiêm. Cái mà trên kinh nói thần cây, thần hoa, thần núi, thần sông, thần biển, đây đều là làm chủ thế gian. Đây là gì? Chủ khí thế gian. Đây thuộc về khí thế gian, chủ khí thế gian. Chủ hữu tình thế gian, giống như vua của nhân gian, chúng ta hiện nay gọi là tổng thống. Thiên dương của chư thiên là chủ hữu tình thế gian. Ở trong phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm nói những điều này. Thế chủ của tri chánh giác là Như Lai. Phật là thế chủ, thế chủ của tri chánh giác thế gian. Cho nên ở trong sáu cái chữ này bao gồm không có cùng tận. Dưới đây câu này là nói thiên nhân Atula, nhất thiết thiên long bát bộ, tất cả thiên là từ dục giới đến vô sắc giới, 28 tầng trời. Bát bộ quỷ thần là có ở trong trời dục giới. Chư Phật Bồ Tát thường hay giảng kinh thuyết pháp ở nhân gian và trên trời. Có biết bao nhiêu quỷ thần đã quy y Tam Bảo, phát nguyện làm thần hộ pháp cho Tam Bảo. Cho nên chỉ cần tâm bạn ở trong đạo, bạn nhất định được thần hộ pháp phù hộ. Bạn không nên sợ sệt, không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi. Bạn biết chư Phật hộ niệm, Long Thiên phù hộ là đạo lý chắc chắn. Nếu như trong tâm có nghi hoặc, trong tâm này vừa có nghi hoặc thì thần hộ pháp liền đi ngay. Vì sao vậy? Đạo tâm của bạn không còn nữa, bạn thối lui rồi. Tôi nghĩ các đồng tu chúng ta có không ít người từng lại Tam Muội Thủy Sám, đọc qua bản kinh Thủy Sám. Tam Muội Thủy Sám là câu chuyện về quốc sư Ngộ Đạt triều Đường. Quốc sư Ngộ Đạt mười đời làm cao tăng rất hiếm có, thật không dễ dàng. Người tu hành trong thế gian này có thể được giống như ông là vô cùng hiếm có. Thật sự là đời sau lại làm người xuất gia, đời đời kiếp kiếp mười đời đều làm người xuất gia, tu hành cũng rất tốt. Ông có một quan gia đối đầu. Đời quá khứ là bị ông giết hại, tâm oán hận, niệm niệm không quên, lúc nào cũng muốn tìm ông báo thù. Nhưng mà cái hồn quỷ đó không thể đến gần. Ông có thần hộ pháp. Quan gia trái chủ không thể nhập vào thân ông. Và đến đời thứ 10 tu hành cũng là có tích lũy, đã làm thầy của vua, là quốc sư. Làm quốc sư không phải một đời, hai đời tu vào được, là cao tăng 10 đời mới làm được quốc sư. Hoàng đế tặng ông một cái ngai bằng trầm hương, cái đó lớn hơn cái chỗ ngồi này của tôi. Cái chỗ ngồi này không được, quá nhỏ. Cái chỗ ngồi này ngồi xếp bằng không tiện, chúng ta gọi là ghế thái sư. Như thế cái ghế này khoảng chừng 3 thước vuông. Chúng ta hiện nay nó là 1 mét 1 mét vuông, ngồi xếp bằng vào thấy rất thoải mái. Là hoàng đế tặng ông, chạm bằng trầm hương. Bạn xem trầm hương hiện nay giá cả thật là khủng khiếp, tính bằng lượng. Cái ngai này, hoàng đế tặng ông cái ngai này, ông rất ưa thích, đã sanh khởi tâm ngạo mạn. Đây là quốc sư. Cái vị pháp sư kia cũng không thể sánh bằng. Một niệm ngạo mạn này sinh khởi lên thì thần hộ pháp đi rồi. Vì sao vậy? Ông thối tâm rồi, thối đạo tâm. Thế là oan gia trái chủ liền nhập vào thân của ông. Trên đầu gối của ông mọc lên cái bộ hình mặt người, suýt chút nữa là mất mạng rồi. Cho nên vấn đề là ở bản thân chúng ta có đạo tâm hay không. Tham sân si mạng, động một cái ý niệm thì đạo tâm liền biến mất. Có rất nhiều người phát tâm tu hành gặp phải cản trở, nói Phật pháp này không linh. Thế thì liền thối tâm. Phật pháp đâu có chuyện không linh. Gặp phải cản trở là gì vậy? Là nghiệp chướng hiện tiền. Đúng là để bạn tiêu nghiệp chướng, bạn có thể nhẫn nại được. Ở đó tu định, tu huệ, cái nghiệp chướng đó liền qua rồi, liền tiêu hết rồi. Nếu như có nghi hoặc thì cái nghiệp chướng đó lại tăng trưởng, không những không có tiêu lại còn tăng thêm. Bạn làm sao có thể được chư Phật hộ niệm? Làm sao có thể được Long Thiên ủng hộ? Chư Phật, Long Thiên, thiện thần xin thưa với các vị, không có gì nể nhân tình. Không phải nói tôi hằng ngày cúng dường anh, lễ bái anh, tình vợ anh, còn nói đến nhân tình, không có. Họ hoàn toàn xem bạn có đạo tâm hay không, bạn tu hành có như pháp hay không. Bạn như pháp, bạn không cầu họ, họ cũng phải đến bảo vệ bạn. Bạn không như pháp, bạn cầu họ như thế nào thì họ cũng không đến. Các vị ở chỗ này nên cần thể hội thật kỹ. Nếu như tâm chúng ta không ở trong đạo, đạo là gì? Nên không chỗ trụ mà làm việc bố thí là đạo. Nếu như ở trong tâm bạn có trụ mà làm việc bố thí là điều không phải đạo. Bạn cũng cầu chư Phật hộ niệm, cũng cầu Long Thiên quỷ thần phù hộ, kết quả vừa cầu đều đến rồi. Ồ, chư Phật Bồ Tát đều đến rồi, thần hộ pháp cũng đều đến rồi. Là những ai đến vậy? Yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái biến thành hình dạng Phật Bồ Tát đến gia trì bạn. Yêu ma quỷ quái biến ra thần hộ pháp đến ủng hộ bạn. Làm cái cách này. Nói thật ra là họ đến trêu đùa bạn, đến chọc ghẹo bạn. Chọc ghẹo xong rồi họ đi rồi, bạn đọa địa ngục. Lời nói này không phải tôi tùy tiện nói, là Phật nói trên Kinh Lăng Nghiêm. Cái gì thử nghĩ xem Kinh Lăng Nghiêm sau cùng ba quyển phần sau 50 loại ấm ma. Chúng ta được hộ niệm, được hộ pháp, suy nghĩ xem cái hộ niệm hộ pháp này là Phật hay là ma. Tự mình phản tỉnh lại liền rõ ràng, liền minh bạch. Cúng dường biểu kỳ ủng hộ giả, cho nên ma có thần hộ pháp, phước báo của ma cũng rất lớn. Cái giai đoạn này hiện nay pháp yếu ma mạnh, chúng ta không cần xem những người khác, thử nghĩ bản thân mình liền biết ngay. Chúng ta đã xuất gia rồi, chúng ta tu là pháp gì? Chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu về Phật pháp? Tu học được nhiều ít? Chúng ta đã làm được bao nhiêu? Có thể ở chỗ này hồi quang phản chiếu, liền thấy rất rõ ràng, minh bạch ngay. Đâu cần phải đi hỏi người khác. Tất cả phải làm thật. Sở ưng giả, thị minh cúng dường, vi nhất thiết chúng sanh chi trách. Cái cúng dường này là trách nhiệm của tất cả chúng sanh. Vì thế tất cả chúng sanh đều phải cực lực hoằn dương, khiến ở nơi nào cũng đều có kinh này. Phật ở chỗ này dặn dò chúng ta như vậy, chúng ta có làm được hay chưa? Chúng ta cũng đang làm. Trong khi làm có chướng ngại. Chướng ngại từ đâu mà ra vậy? Tâm không thanh tịnh, tâm không chân thành. Chúng ta có một chút năng lực, hoặc giả dựa vào bản thân, hoặc giả nương vào mọi người. Chúng ta cung cấp một cái đạo tràng. Hiện nay mọi người đều biết, người hải nội hải ngoại đều biết, nhân tài hoằng pháp sắp bị đoạn tuyệt rồi. Thiện tri thức thế hệ già, chúng tôi thường hay nghe thấy, thường hay nhìn thấy, bồi dưỡng tăng tài, tiếp nối huệ mạng Phật, kêu gọi thấu trời mà không thấy người làm, cung cấp một đạo tràng phải kèm theo rất nhiều điều kiện. Bạn nói có tệ hại hay không chứ? Cái này thật khó rồi. Cho nên tu phước đức lớn nhất định phải có người trí huệ lớn, cái này mới được. Có phước đức lớn, trí huệ lớn, nếu như không có người thật sự phát tâm đến, cũng không có cách gì cảm ứng được. Quả thật có 5-6 người, 7-8 người thật sự phát tâm, không cần cầu người, thần hộ pháp sẽ đưa đến ngay. Vì sao vậy? Thật sự cần, họ liền thật sự đưa đến. Hiện nay bạn không cần, cho nên có một số người đói. Chúng tôi muốn học mà không có chỗ. Lời nói này là giả. Lời chân thật là gì? Ta vẫn không muốn, không thật sự muốn học. Đây mới là lời chân thật. Họ không muốn thật sự, đây là lời chân thật. Thật sự muốn học thì ở trong cửa Phật không bỏ một người nào. Phật Bồ Tát đâu có lý nào không quan tâm. Không có lý này. Bạn không có thực sự phát tâm, cái tâm bạn phát đó là giả. Gặp phải chướng ngại chút xíu lập tức liền thối tâm. Cho nên những sự cùng lý đều rất sâu, rất vi tế, chúng ta cần thể hội thật tỉ mỉ. Đoạn dưới đây nói tắc vi thị tháp. Kinh chính là tháp. Tháp là có tác dụng gì? Thờ Xá Lợi Phật. Bổn kinh chính là pháp thân Xá Lợi của Như Lai. Cho nên in kinh hoằng kinh, công đức vô lượng vô biên. Tiền ngôn: kinh điển sở tại chi xứ, tức vi hữu Phật, nhược tôn trọng đệ tử. Thử xứ tỷ tiền ý thâm. Ở chỗ này, cái câu tắc vi thị tháp này ý nghĩa còn sâu hơn so với ý phía trước. Ưng tri thử kinh vi tam bảo, mạng mạch sở quan giả, dĩ thử kinh năng thành tam đức, hiện tam thân nhĩ. Thành tam đức, hiện tam thân. Cái ý nghĩa này chính là thành tựu vô thượng bồ đề, thành tựu Như Lai. Phương pháp thành tựu Như Lai là ở trên kinh này, cho nên ý nghĩa của nó rất sâu. Đây là cánh cửa của mạng mạch Tam Bảo. Cho nên kinh này không giảng tỉ mỉ thì không được. Ở trong đồng tu có không ít người duyên phận vô cùng thù thắng. Kinh này từ lúc khai giảng đến nay một ngày cũng không có vắng mặt. Cái thắng duyên này, duyên phận thù thắng, bất khả tư nghị. Nếu như có thể sau khi nghe xong thể hội thật tỉ mỉ, giống như phần trước đã nói, thể hội được một phần thì làm một phần, thể hội được hai phần thì làm hai phần. Kinh giảng xong rồi, bằng quả thật chuyển phàm thành thánh. Lời nói này nói thế nào vậy? Chuyển tâm lục đạo luân hồi, thành tâm Tam Bồ Đề. Tôi nói như vậy mọi người sẽ càng dễ dàng hiểu rõ hơn. Thật sự là đem quan niệm, tư tưởng chuyển trở lại. Cái này chính là siêu phàm nhập thánh. Chúng ta một câu Phật hiệu này tự nhiên sẽ niệm tốt, tự nhiên công phu sẽ đắc lực. Cúng dường tất phải dùng hoa hương. Đây là phẩm vật chúng ta thường dùng nhất để cúng dường Phật, để tỏ lòng tôn kính của chúng ta. Hoa biểu thị cho trang nghiêm, hương biểu thị cho thanh khiết. Ở trong cái này có tác dụng biểu pháp, nhất định phải biết. Hương hoa phải tận tâm tận lực mà làm, là dùng hết năng lực của chúng ta mà tuyển chọn. Chọn hoa đẹp, chọn hương tốt, không cần nhiều, không phải số lượng, cần tốt mới biểu thị lòng tôn kính. Biểu thị lòng tôn kính của chúng ta, Phật Bồ Tát không có yêu cầu chúng ta, hoàn toàn không phải nói bạn cúng dường rất nhiều đồ đẹp là ưa thích bạn, cúng dường ít một chút là không thích bạn. Không có cái đạo lý này. Biểu thị lòng tôn kính của chính chúng ta mà thôi. Thông thường ở trong gia đình, ở trong nhà bạn, nếu như có bàn thờ Phật, bàn thờ Phật mỗi ngày nên có cúng dường. Nhớ kỹ cái nguyên tắc này. Hầu hết gia đình hiện đại đều là ở nhà chung cư, ở trong những cao ốc, thiết kế các tầng không cao lắm, bởi vì nó có máy điều hòa không khí, đều không quá cao. Hương nếu thấp nhiều thì trong nhà tràn đầy khói đen, khí độc, không vệ sinh, ảnh hưởng người khác. Cho nên hương không nên thấp quá nhiều. Chỉ một nén hương, một nén hương tốt, thơm dịu, mọi người ngửi cảm thấy rất dễ chịu. Thơm dịu khiến tỉnh táo tinh thần, hương thơm làm người ta thấy rất nhẹ lòng. Như vậy thì tốt. Hoa, hoa đẹp, nhầy nhánh là tốt, là được rồi. Không nên cúng thật nhiều, thật nhiều, giống như là miếu thần vậy. Điều đó không tốt. Đó không phải là việc mà người học Phật chúng ta làm. Hiểu được ý nghĩa của biểu pháp. Hoa là nhân của quả. Hoa đại biểu cho điều gì vậy? Đại biểu nhân hạnh. chúng ta nhìn thấy hoa là nhắc nhở chúng ta cần tu lục độ vạn hạnh. Hoa biểu thị cái ý này. Hoa ở trước mặt Phật là đại biểu cho cái ý này. Hoa không ở trước mặt Phật cũng biểu thị cho cái ý nghĩa này. Bất kể ở nơi đâu, nhìn thấy hoa liền nghĩ đến ta phải tu lục độ, ta phải tu hạnh Bồ Tát. Nó đại biểu cho điều này. Thậm chí là ngay cả hoa in trên y phục này chúng ta nhìn thấy cũng biểu thị cái ý nghĩa này. Điều này các vị phải biết, không phải nói chỉ cúng ở trước mặt Phật cái hoa này mới là biểu thị cho cái ý nghĩa này. Ngoài bàn thờ Phật ra, đó là không có ý nghĩa. Thế thì bạn sai rồi. Ở mọi lúc, mọi nơi, nhìn thấy hoa liền nghĩ đến tu lục độ, tu hạnh Bồ Tát. Nó nhắc nhở chúng ta ngửi thấy hương là biểu thị thanh khiết, thân tâm thanh tịnh, không nhiễm mẩy bụi, biểu thị cái ý này. Trước Phật, tóm lại còn có một phẩm vật quan trọng khác là nước, nên cúng một ly nước. Nước đại biểu cho tâm, tâm phải sạch sẽ, thanh tịnh giống như nước vậy, phải bình đẳng giống như nước vậy. Nước là đại biểu cho ý nghĩa thanh tịnh bình đẳng. Mọi nơi nhìn thấy nước đều nên nghĩ đến tâm của chúng ta phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Từ đó cho thấy ở mọi lúc, ở mọi nơi, chư Phật Bồ Tát đều đang thuyết pháp cho chúng ta. Thế giới Tây Phương sáu trần thuyết pháp, chúng ta ở nơi này chưa từng không phải sáu trần thuyết pháp sao? Chỉ là do bản thân bạn không thấy, không nghe. Thế thì cái này là vô phương rồi. Cái thế gian này cũng là sáu trần thuyết pháp. Chúng ta phải biết tán chi biểu chủng phước huệ song tu chi nhân. Đây là tán hoa, biểu thị cái ý này. Chứng phước huệ trang nghiêm chi quả. Cho nên bạn phải thật làm. Từ đó cho thấy cái hoa này hoàn toàn không phải bảo bạn mỗi ngày đem hoa đi rải khắp nơi, rải làm dơ bẩn hết cả đất, có thể Singapore còn phải bị xử phạt nữa. Ý nghĩa của tán hoa ở chỗ này bạn hiểu rồi. Từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi, tu lục độ vạn hạnh, tu Bồ Tát hạnh, chính là tán hoa, là cái ý nghĩa này. Không phải bảo bạn thực sự đem hoa đi rải lung tung khắp nơi, thế thì sai rồi, là bạn đã hiểu sai ý của Phật rồi. Nếu Phật nhìn thấy bạn làm như vậy liền lắc đầu, hiểu sai ý nghĩa chân thật của Như Lai rồi. Bạn đã hiểu sai ý của Phật rồi, Phật không phải có ý này. Nhất định phải hiểu. Không được hiểu sai cái ý nghĩa này. Hiện nay có không ít nơi dùng hoa giả bằng nhựa cúng Phật. Có được hay không? Được. Không cần thay mỗi ngày, cũng không cần phiền phức như vậy. Biết hoa là pháp biểu trưng, nhắc nhở chúng ta. Dụng ý của nó là ở chỗ này. Thực sự đem lại cho chúng ta rất nhiều thuận lợi. Nếu hiểu rõ ý nghĩa của pháp biểu trưng thì chúng ta mới có thể có được lợi ích chân thật, có được thọ dụng chân thật. Hữu hương vi Phật chi xứ. Chữ xứ này dùng cách nói hiện đại để nói chính là tín hiệu liên lạc của đôi bên. Hiện nay mọi người chúng ta liên lạc với nhau đều dùng vô tuyến điện, rất thuận tiện. Thời trước đây liên lạc dùng phương pháp gì? Thắp hương. Bởi vì khói của hương nơi rất xa nhìn thấy liền biết xảy ra chuyện gì. Ở Trung Quốc, tôi nghĩ các đồng tu không ít người đã từng đến Trung Quốc tham quan du lịch rồi. Danh thắng nổi tiếng nhất Trung Quốc là Vạn Lý Trường Thành. Ở trong mỗi đoạn của Vạn Lý Trường Thành có một cái phong hỏa đài. Cái đó là dùng để làm gì? Đó chính là lư hương, là để thắp hương. Cổ đại, nếu như biên ải có kẻ địch xâm phạm, nếu muốn đem cái sự việc này báo cáo về hậu phương, vào thời đó không có vô tuyến điện, nếu như phái người về báo cáo thì không kịp, liền đốt phân sói báo động trên phong hỏa đài. Phân sói đem nó đốt lên, khói của nó rất đậm đặc, do rất khó thổi tan, là đốt cái này. Bên kia vừa đốt thì bên này nhìn thấy, bên này lại đốt, lập tức liền truyền tín hiệu về đến kinh thành rồi. Từ bên Tân Cương đó truyền mãi về đến kinh thành, đại khái chỉ cần mười mấy giờ là truyền về đến. Trước đây dùng loại phương pháp này để truyền tin tức, cổ đại đại khái đều dùng cái phương pháp này. Ở trong cửa Phật dùng hương, thiên thần cũng dùng hương. Chúng ta xem thấy ở trên kinh, ở trong hoàng cung của Đao Lợi Thiên Vương có lễ mừng yêu cầu thần nhạc, đội nhạc đến chúc mừng, đến diễn tấu, đến chúc mừng. Đao Lợi Thiên Chủ liền thắp hương. Hương vừa thắp lên, Càng Thác Bà, bọn họ là thần nhạc, họ ngửi thấy mùi hương này liền đến ngay. Hương là sứ giả của Phật. Ở trong cửa Phật thắp hương cũng là mang ý nghĩa triệu tập đại chúng. Giống như chúng ta khi thắp hương thì Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, những người có thần thông này ngửi thấy mùi hương này đều tập trung về đạo tràng. Nó có cái ý nghĩa này. Tán chi biểu tam nghiệp thanh tịnh, cảm ứng đạo giao. Chúng ta cần biết cái ý nghĩa này. Kinh sở tại xứ, như thị thù thắng, tắc tính tâm bất nghịch, y giáo phụng hành chi nhân, kỳ phước đức chi thù thắng khả tri. Ý nghĩa chân thật của đoạn này là ở câu này. Bạn thử xem nơi đó kinh điển đã thù thắng đến như vậy, thì người đọc tụng kinh này, người thọ trì bộ kinh này, người diễn thuyết bộ kinh này, đương nhiên là càng thù thắng hơn. Nhất là giống như chúng ta cái pháp hội như thế này, hiện nay ở thế gian này, đây là pháp hội hiếm có. Giảng bộ kinh thù thắng này, có nhiều người như thế này tụ tập với nhau để nghe là bất khả tư nghị. Mỗi một người đều được chư Phật hộ niệm, đều được Long Thiên ủng hộ. Chúng ta phải tin lời trên kinh nói, kinh ưng cúng dường. Đây là Thiên Long, Bát Bộ, Quỷ Thần, cần phải cúng dường. Tác thọ trì đồng tụng, quảng vi nhân diện thuyết giả, kỳ vi Long Thiên ủng hộ khả tri. Một người thật sự phát tâm, xả thân vì người, xả thân vì pháp, thì Thiên Long Quỷ Thần không có người nào không ủng hộ, không có cái đạo lý này. Tất cả chư Phật không có vị nào không hộ niệm. Chúng ta phải từ chỗ này mà sanh tính tâm. Không những sanh tính tâm mà phải lòng tin không nghịch. Hạnh nguyện phẩm dân, Kinh Hoa Nghiêm phẩm hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, sau cùng chương này nói: tụng thử nguyện giả, hành ư thế gian, vô hữu chướng ngại, như không trung nguyệt, xuất ư dân ế. Chư Phật Bồ Tát chi sở xương tán, nhất thiết nhân thiên giai ưng lễ kính, nhất thiết chúng sanh tất ưng cúng dường. Điểm mà trong Kinh Hoa Nghiêm tán thán cùng điểm mà bộ kinh này tán thán là không khác. Điều này tôi ở phần trước đã từng báo cáo nhiều lần rồi. Nội dung mà bổn kinh nói là nguyên lý, nguyên tắc. Ý mà Kinh Hoa Nghiêm nói chính là dùng cái nguyên lý, nguyên tắc này ứng dụng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta. Đó chính là Hoa Nghiêm. Nguyên lý, nguyên tắc là ở trong bộ kinh này, biểu hiện vào trong đời sống thường ngày, biểu hiện vào trong công việc của bạn, trong đối nhân sự thế tiếp vật, nó đều ở trong Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm tụng thử nguyện, cái nguyện này là thập đại nguyện dương. Cùng với tâm tâm viên phát, tính tâm bất nghịch, trên kinh này của chúng ta ý nghĩa là như nhau. Hạnh ư thế gian, vô sợ chướng ngại. Cái hạnh này là hạnh Bồ Tát. Đem cái nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp này ứng dụng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta, không có chướng ngại. Nếu như có chướng ngại, hay nói cách khác, bệnh cũ của bạn lại phát rồi, bạn không có y giáo phụng hành. Giáo là gì vậy? Giáo là bảo bạn không trụ vào cái gì cả. Bạn quả thật không trụ vào gì cả thì bạn có chướng ngại gì chứ? Bạn gặp phải chướng ngại là trong tâm bạn có trụ rồi, trong tâm khó chịu rồi. Khó chịu là có trụ, bạn lại rơi vào trong tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả rồi. Bạn không phải là Bồ Tát rồi. Việc tôi làm là việc tốt. Từ xưa đến nay đã nói, việc tốt nhiều dày dò, thì có gì là quá khó chịu? Tôi đã làm việc tốt, việc tốt có chướng ngại. Chướng ngại là chúng sanh không có phước. Điều này không liên quan đến việc của ta. Ta không phải không muốn làm. Có người chướng ngại, chúng sanh không có phước báo, cho nên mới có người chướng ngại ta. Ta phải làm, còn làm rất mệt, rất vất vả, công đức mới viên mãn. Ta phát tâm làm, người ta chướng ngại, ta được tự tại, công đức của ta đã viên mãn, không làm cũng viên mãn rồi. Cần phải hoan hỷ hơn mới đúng. Trong tâm còn có gì khó chịu chứ? Có khó chịu là bạn đã chấp tướng rồi. Không có người chướng ngại bạn, bạn thử nghĩ xem, bạn phải làm, làm tốt rồi mới được tính là công đức viên mãn. Có người chướng ngại, bạn vừa phát tâm không làm công đức đã viên mãn. Các bạn thử nghĩ ai tính ra đây? Đều là chưa hiểu rõ ràng nghĩa kinh, cho nên bạn mới có chướng ngại. Bạn thật sự hiểu rõ ràng rồi là không có chướng ngại gì. Như không trung nguyệt, đây là thí dụ, xuất ư dân ế. Dân ế là chướng ngại. Liền khỏi tầng mây rồi thì trăng hiển hiện ở trên bầu trời. Chư Phật Bồ Tát chi xưng tán, nhất thiết nhân thiên giai ưng lễ kính, nhất thiết chúng sanh tất ưng cúng dường. Trong Kinh Hoa Nghiêm cũng nói như vậy. cùng với ý mà bổn kinh nói quả thật sự là không hai không khác. Đương tri thử nhị kinh, nhất biểu trí, nhất biểu bi. Kim Cang Bát Nhã là trí, là nói lý. Kinh Hoa Nghiêm là nói đại từ, đại bi. Làm sao đem những đạo lý này ứng dụng vào trong đời sống, đem nó làm ra? Nhật dĩ thử nhĩ chủng vi hằng khóa. Đây là phương pháp tu hành của cư sĩ Giang Dị Nông. Ông mỗi ngày tu hành chính là Kinh Kim Cang và Phẩm Hạnh Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Ông mỗi ngày là dùng hai bộ kinh này làm bản khóa tụng. Chánh thị phước huệ song tu, bi trí hợp nhất, công đức vô lượng vô biên. Nhưng mà các vị phải biết, cư sĩ Giang Dị Nông là người niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Bản thân Ngài cả đời đề cao là giáo tông Bát Nhã. Ông đã dùng thời gian 40 năm trên Kinh Kim Cang, hành ở Di Đà. Ông là người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong giảng sanh truyện cận đại có tên của ông. Chúng ta bình thường tụng Kinh Vô Lượng Thọ, niệm A-di-đà Phật, có cần phải đổi, phải sửa lại hay không? Nếu như bạn nghe lời nói này xong, nếu muốn đổi, nếu muốn sửa, là tính tâm của bạn đã dao động rồi. Nhất định không được đổi, nhất định không được sửa. Bạn có học Kim Cang Bát Nhã không vậy? Học rồi. Kim Cang Bát Nhã là gì? Buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Kim Cang Bát Nhã bạn thọ trì rồi mà. Không những tất cả vạn duyên thế gian buông xả, mà toàn bộ tất cả Phật Pháp cũng buông xả. Kim Cang Bát Nhã cũng buông xả. Buông xả bạn thực sự đạt được rồi. Bởi vì Kim Cang Bát Nhã chính là bảo bạn buông xả. Giữ cái bản Kinh Kim Cang Bát Nhã khư khư không buông, thế thì bạn vẫn còn chấp trước, bạn vẫn còn khởi vọng tưởng. Cho nên phải biết lý mà Kinh Bát Nhã nói, bạn nắm được rồi, bạn thực sự thọ trì. Cứ khư khư nắm giữ bản kinh này là chết ở trên sự tướng, thì cái đó không phải thọ trì Kinh Kim Cang. Pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Kim Cang Bát Nhã chính là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Chúng ta tu tịnh độ, ưng vô sở trụ là thế duyên không trụ, Phật Pháp cũng không trụ. Nhi sanh kỳ tâm là sanh tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vậy thì Kim Cang Bát Nhã bạn đã thọ trì rất viên mãn rồi. Bạn thật sự là đang thọ trì. Chúng ta dùng cái đạo lý này, dùng cái phương pháp này thành thật niệm Phật. Vẫn cứ đọc Kinh Vô Lượng Thọ, vẫn cứ niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ, nhất định thành tựu. Tốt rồi, hôm nay chị dẫn đến chỗ này.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.